Pháp dương vô thượng tôn tam giới vô lưng thất. Thiên nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ. Ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp. Xứng dưỡng ngược tam tháng lực kiếp mạc năng tận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vừa lãnh lễ Đức Bổn Sư xong. Trong cái phần mà quán âm duyên thâm không, khi mà cái sinh diệt, tất nhiên là cái vọng tưởng đó, cái vọng tưởng sinh diệt này nó là từ ở trong cái hành quẩn xuất phát. Khi mà một hành giả phá được cái sinh diệt, tất nhiên là phá được cái sự của hành quẩn, tức là thức thứ coi sắc và tưởng hành thức, tức là thức thứ bốn của mình. Cái sinh diệt này khi mà nó đã diệt rồi đó, thì quý vị phá luôn cái thần thức, thì tất nhiên là lúc đó thì cái bản tánh cực diệt hiện tiền. Cái bản tánh cực diệt đây tất nhiên là bộ đề tự tánh của mình đó, nó hiện tiền. Trong cái phần sau khi mà chứng đạo rồi đó, thì cái bản tâm của mình trên thì nó hợp cùng với thập phương như lai chư Phật, dưới thì hợp cùng với muôn loài Phật đạo chúng sinh, có nghĩa là hợp trong cái pháp giới tánh đó. Và do cái công đức mà tu này, do đó cái từ lực nó sẽ hiện được cái 32 ứng thân. Cái phương pháp này chẳng những quán thân Bồ Tát hiện được 32 ứng thân, mà quý Phật tử tu hành mà đi đến cái chỗ duyên thông như ngày quán thân Bồ Tát thì quý Phật tử cũng có 32 ứng thân. Thì trong cái phần ứng thân này, lúc quán thân Bồ Tát này đã bạch Đức Thế Tôn như sau. Bạch Đức Thế Tôn, do tôi cúng dường Đức Quan Âm Như Lai và nhờ Ngài tiền thủ tôi như biển văn quân văn tu kim cương tam muội. Quý Phật tử đã thấy cái chữ như biển văn quân tu tư kim cương tam muội, tất nhiên là như biển là tất cả mọi cái âm thanh, mọi cái pháp tướng nó là một cái biển thôi. Như biển là nó là một cái vấn đề biển. Văn tu kim cương tam muội, và những cái mà âm thanh của cái trần tướng bên ngoài nó chỉ là một cái duy nguyện. Do đó khi mà mình không bị cái nguyện này nó chi phối vào trong cái căn của mình, nhất là những căn, thì tự nhiên mình sẽ đạt vào cái địa vị là kim cương tam muội, có nghĩa là quý vị đã vào được cái dòng duyên thông. Thì lúc đó ở trên cái đồng với chư Phật một từ lực, từ lực đây có nghĩa là cái lần mà khởi ra yêu thương chúng sinh muôn loài. Cái lòng yêu thương này nó không có phân biệt, có nghĩa là các chư Bồ Tát không phải vì người làm thiện mà yêu mà mở, mà người làm ác mà bỏ xa, không có. Các ngài độ tất cả thiện và ác. Quý vị mà tu đến cái giai đoạn mà không còn cái sự phân biệt để mà mình những người nào mà dễ dãi dễ nghe mình độ, và những người nào đáng ghét mình không độ, thì tất nhiên là mình vẫn còn một cái duy tế phân biệt. Do đó quý vị tu đến giai đoạn là tất cả cái pháp ác và pháp thiện nó cũng duyên dung, có nghĩa là phải độ hết. Một cái người mà tu đến cái từ lực mà nó duyên dung như vậy đó, thì mới có thể ứng thân vào các chỗ nước để mà độ sắc. Chẳng hạn như thân của quý vị thì gọi là nhục thân do cha mẹ tạo ra, nhưng mà các chư Bồ Tát đó, nhưng mà các ngài vào trong cái kim cương tam muội thì các ngài được cái kêu là ý sanh thân, có nghĩa là cái bổn nguyện của các ngài do ý niệm mà sinh ra. Cái cõi nước nào mà các ngài trong cái khi mà các ngài thiền quá, các ngài thấy cái cõi nước đó cần mình độ, thì các ngài vào trong tam muội và lập tức các ngài dùng cái ý niệm mà sinh ra cái thân. Cái thân mà để các ngài vào trong cái cõi nước đó để mà độ chúng sinh thì gọi là ứng thân. Hôm nay thầy giảng rất là tỉ mỉ để cho quý vị được biết. Như vậy thì ngài quán thân Bồ Tát do công đức này mà sinh được 32 thân, cũng như tất cả đại chúng, nếu mà trong cái room có người tu chứng như vậy thì cũng được thể hiện được 32 thân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào tam ma đề, quý vị nghe cho rõ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào tam ma đề, đó là có nghĩa là những vị mà sơ phát tâm Bồ Tát, khi các ngài vào tam ma đề có nghĩa là vào chánh định, mà muốn vào chánh định thì phải ngồi thiền, quý vị phải thiền định mới vào chánh định được. tiến tu pháp vô lậu. Cái pháp vô lậu đây có nghĩa là cái pháp tịch tịnh giải thoát. Cái pháp tịch tịnh giải thoát này thì nó không có ngoài cái tam lậu học, có nghĩa là giới, định và huệ. Quý vị tu theo giới, định và huệ, tức nhiên là quý vị theo tu theo cái pháp vô lậu. Còn ngoài ra những phương pháp như bố thí, hay là cúng dường, hay là tạo tượng, hay là giúp đỡ tất cả mọi chiến sĩ nghèo, thì cái pháp đó gọi là pháp vô lậu. Bởi vì cái pháp đó là cái hình tướng, nó sẽ theo quý vị để cho quý vị hưởng trong cái đời sau. Nếu quý vị làm cái pháp đó nó nhiều thì tất nhiên là cái sự thắng diệu hạnh phúc trong đời sau nó được đầy đủ. Thắng giải đã viên mãn. Thắng giải đây có nghĩa là quý vị đó nhập vào trong tam ma địa mà ly được các trần, gọi là thắng giải đã viên mãn. Quý vị mà tu thiền mà quý vị ngồi đó, quý vị xếp bằng lại mà cái tâm quý vị vẫn còn nghe tiếng bên ngoài, tiếng chuông hay là tiếng mõ hay là tiếng của người các sư tăng đang nói chuyện hay các tu sĩ nói chuyện, tất nhiên là mình chưa vào được trong cái tâm muội. Vào trong cái tâm muội đây có nghĩa là cái thân tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, không có tiếng nghe cái tiếng ngoài mà mình nghe cái tiếng thanh tịnh trong cõi lòng mình, nó rất là thanh tịnh và duy diệu. Quý vị nào nhập được vào trong cái tâm muội này, quý vị mới biết. Thì như vậy một vị sơ tâm bồ tát mà khi vào trong cái tâm ma đề tiến tu pháp vô lậu mà thắng giải hiện tiền, thì lúc đó đức bồ tát mới thị hiện. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì thân của bồ tát tức là trong cái thân pháp giới tánh trong sạch, mà chúng sinh thì nằm ở trong cái vọng tưởng phiền não trần lao. Do đó khi mà phiền não trần lao mà còn trong người á, thì tất nhiên là cái pháp giới tính nó hiện không được. Khi quý vị tu vào trong tâm ma đề mà cái tâm của quý vị là thật sự tâm sạch vắng lặng, thì quý vị nhập được vào trong pháp giới tính. Mà khi quý vị nhập được vào trong pháp giới tính thì quý vị sẽ thấy ngài Quán Thế Âm thể hiện theo thân và thiết pháp. Nếu những người đó muốn thấy thân Phật thì con sẽ hiện thân Phật mà vì họ thiết pháp cho được giải thoát. Vì vậy thì quý vị thấy rằng các ứng thân của các chư Bồ Tát rất là quan trọng. Do đó thầy cũng muốn quý vị tu để đạt được cái pháp Quan Âm Như Không này, để đạt được cái 32 ứng thân này. Nếu các hàng hữu học tu khác diệu minh chánh lặng. Các hàng hữu học, gọi là các hàng hữu học là tại sao gọi là hữu học? Là những vị mà chưa có diệt được những cái niệm ở trong tâm của mình, có nghĩa là ngã chấp và pháp chấp nó vẫn còn. Hay nói tóm lại là những cái vị mà chưa diệt được cái hành thức, có nghĩa là vẫn còn làm hữu học. Bởi vì nằm trong cái hàng hữu học là tại vì cái hành thức chưa diệt, thành ra cái hành thức là cái thức mà nó sinh khởi mọi niệm của chúng sinh. Quý vị vừa khớp cái niệm này và cái niệm khác nó tới, như vậy thì nó từ đâu nó tới? Nó từ cái hành thức nó tới. Mà hành thức tức là sự sinh diệt. Khi mà quý vị phá được cái hành thức này thì quý vị mới phá được cái pháp chấp. Khoa phá cái pháp chấp nó vào được trong cái tâm ma đề, thì những vị mà còn tu để phá hành thức thì gọi là những cái hàng hữu học. Bên tiểu thừa thì những hàng hữu học là từ A Na Hàm trở lại, Tu Đà Vương, Tu Đà Hàm và A La Hàm là hữu học. Một bậc A La Hán là phá được cái hành thức rồi, giờ phá được cái hành rồi, hành quẩn rồi, thành ra gọi là vô học. Còn ở bên Đại Thừa Bồ Tát, những cái cách nào gọi là hữu học? Những cái cách mà gọi là hữu học là từ thập địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát, sơ địa Bồ Tát là những cái bậc mà hữu học. Và những bậc mà kêu là gọi là vô học là gì? Vô học ở bên Đại Thừa Bồ Tát tất nhiên là quả Như Lai. Đức Như Lai chánh đẳng chánh giác, Như Lai là cái quả Đại Thừa ở bên của chư Bồ Tát. Như vậy, vậy thì quý vị phân biệt tiểu thừa và đại thừa nó rõ ràng. Tiểu thừa thì Tu Đà Vương thì tương đương với ở bên đại thừa là sơ địa Bồ Tát. Tu Đà Hàm thì nó tương đương với cái quả là bát địa Bồ Tát. Rồi A La Hàm thì nó tương đương ở bên đại thừa Bồ Tát là thập địa Bồ Tát. Và sau cùng cái vô a la hán mình tiểu thừa là cái chánh đẳng chánh giác như là mình đại thừa. À, như vậy thì thầy giảng rất rõ quý vị nghe để mai mốt quý vị phân biệt được. Như vậy thì khi mà quý vị đã tu đến cái giai đoạn mà những thánh diệu đã viên mãn thì tôi vì người đó mà hiện ra cái thân độc giác. Những cái vị độc giác này là những cái vị bích chi Phật đó. Những cái vị này là những vị mà sinh ra đời nhiều khi không được gặp Phật pháp, mà nhiều khi sinh ra đời được gặp Phật nhưng mà tu theo cái lý là thập nhị nhân duyên. Thầy sẽ giảng cái thập nhị nhân duyên cho quý vị hiểu. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp, và mỗi một đoạn vậy nên đứng lại để cho thầy giảng. Nam mô A Di Đà Phật.
Được rồi, thưa thầy. Thưa thầy, cái này là phần thứ hai, thưa thầy. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát vào Tam La Đề chuyển từ Pháp Vô Lậu, thắng giải hiện là viên mãn, có hiện ra thân Phật vì họ mà thuyết pháp, khiến cho được giải thoát. À, thưa đại sư, cái phần này đại sư dẫn qua chưa?
Mô Phật phần này thầy giảng rồi, đọc cái bình trang 493 là nếu các hàng ngũ học đoạn 12 nhân duyên đó, Chánh Minh thấy không? Nó nằm ở chỗ mà 493, nếu các hàng ngũ học đoạn 12 nhân duyên.
Dạ, cảm ơn đại sư. Nếu các hàng ngũ học tư pháp dự minh vẫn mạnh, chờ thắng dự đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân độc giác vì họ là thuyết pháp khiến chưa được giải thoát. Đọc thưa đại sư, tôi đọc hai phần hay tôi đọc một phần? Bởi vì tại vì chữ giải thoát có lẽ không phải chấm, thưa đại sư, đó là phần phần thứ hai. Dạ. Nếu các cử học, nếu các hàng cử học đoạn 12 nhân duyên, do các 12 nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó hiện ra đã viên mãn, tôi ở trước người kia hiện ra thân duyên nhát vì họ là thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Nếu các hàng cử học được phép không của tứ đế, tu đạo đế và biệt đế, thẳng tính hiện ra viên mãn, từ ở trước người kia hiện ra thanh thanh văn vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Dạ, con kính thỉnh đại sư.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị vừa nghe Chánh Minh đọc đó, nếu các hàng hữu học đoạn được 12 nhân duyên, do các nhân duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tính đó đã viên mãn, thì tôi ở trước người kia hiện ra thân duyên giác vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Thì quý vị đã biết rằng những bậc duyên giác đó là do đoạn cái 12 nhân duyên. Thì hôm nay thầy cũng giảng sơ về 12 nhân duyên cho quý Phật tử nào mà chưa được nghe quý thầy giảng thì sẵn sàng biết luôn. Cái 12 nhân duyên đó, nếu mà nói cái đời đã qua đó thì nó có hai phần. Phần một đó, đầu tiên đó là vô thủy vô minh. Cái vô thủy vô chung vô minh, vô thủy vô chung vô minh này là cái gì? Tức là phiền não nghiệp chướng của chúng sinh. Đây cái thiền tâm gọi là chỗ mà vô thủy vô minh nha. Rồi cái vô thủy vô minh này nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái hành. Cái hành đây tức là việc làm của mình trong cái quá khứ. Có nghĩa là quý vị làm những cái thiện quả thì nó tích tụ trong hàng cảm thức, và nó thuộc về cái hành nghiệp của mình. Do đó cái vô minh nó sẽ sinh ra hành là đời quá khứ. Và đời hiện tại thì quý vị thấy do cái việc làm của mình mà mình chưa có đắc thánh quả đó, thì do cái thiện ác thì mình bắt đầu mình sẽ sinh trở lại nha. Sinh trở lại thì đầu tiên nằm ở trong cái thức. Vô minh duyên hành, hành thì duyên thức. Thức đây tất nhiên là thức của cái thân chung lắm. khi quý vị mà đầu thai trở lại đó, thì trước tiên đó, quý vị rời khỏi cái xác thân, quý vị sẽ nằm ở trong một cái thân, mà cái thân đó gọi là thân sung ấm. Cái thân sung ấm này nó sẽ nằm ở trong cái cảnh giới rất là tối đen, là tại vì nó chưa có đủ nghiệp để đầu thai. Lúc nào mà cái duyên của nó đã đủ, tất nhiên là lúc cha mẹ mà đang hành cái dâm đó, thì lúc đó cái ánh sáng của sự dâm dục nó phát ra. Cái thân sung ấm này nó chỉ nằm ở trong cái sự tối đen, nó thấy ánh sáng là nó mừng lắm. Do đó nó tìm đến cái ánh sáng, và khi nó tìm đến thì do cái nghiệp lực nó phải đầu thai, nó bị cái sức hút, cái hút vào ở trong cái đầu thai. Thì vậy là cái thức, tất nhiên là cái thân sung ấm đi đầu thai. Bây giờ nói đến cái thức, cái dân nó vô minh thì thân ta hành, hành thì nó sinh ra thức, thì thức nên thân là cái dân sắc. Tất nhiên là khi mà một cái niệm của mình đã nhập thai rồi, thân sung ấm nhập thai rồi, tất nhiên là ở trong cái bụng của người mẹ nó có cái bào thai. Bào thai này gọi là dân sắc, tại vì nó chưa có đủ những căn nên gọi là dân sắc, nó mới tượng hình bào thai mà thôi.
Anh như là Phật, quý vị đợi thầy nha, thầy đi lấy một cái ly nước cho lạnh đó, thầy uống cái nước hơi lọt cái thầy bị thang tiếng, khi thầy bị ho, thầy trở lại liền. Nam mô như là Phật.
Dạ, con ra, con kính mời dạy sư tự nhiên. Xin mình xin kính chào đại trưởng Vừa Mới Phô ha. Xin quý vị chờ đợi đại sư trong giây phút ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy trở lại. Thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Danh sắc thầy nói rõ là cái bào thai nó đã tự hình ở trong cái bụng mẹ, nhưng mà nó chưa đủ cái bốn căn, nó chỉ tự hình cái bào thai thôi, những căn nó chưa đủ. Và sau đó thì lần lần theo thời gian nó sẽ lớn lên. Khi mà nó lớn lên, ví dụ 9 tháng 10 ngày thì nó đã đủ cái 6 căn. Thì như vậy cái danh xưng ở trong Phật đạo gọi là lục nhập, có nghĩa là một cái bào thai tượng hình đã đầy đủ 6 căn. Rồi lục nhập này nó sinh ra xúc, là xúc, xúc có nghĩa là cảm giác. Khi một đứa bé ra đời thì nó biết cái sự đói, biết lạnh. Khi lạnh thì nó khóc, và khi đói thì nó cũng khóc, nó đòi sữa, nó khóc. Do đó là cái xúc của chúng sinh mà mới vừa ra đời. Rồi theo thời gian nó lớn lên, nó bắt đầu có cái thọ, tất nhiên là nó biết cái sự buồn, vui, mừng, thương và ghét. Cái thọ này là chúng sinh nào cũng có. Rồi lớn lên một tí nữa thì bắt đầu có lòng luyến ái giữa nam và nữ, nên gọi là ái. Thì là thầy đọc lại thì xem: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Thì quý vị thấy là cái số 8 là cái ái, là lòng luyến ái của nam và nữ đó. Khi mà nó đã có lòng luyến ái rồi thì nó có sinh con đẻ cháu, có những tài sản, lúc đó muốn thủ đó, muốn giữ mãi. Do đó nó sinh ra cái thủ, là cái giữ, giữ lại, tức là sợ mất nó, gọi là cái thủ. Khi mà đã có tài sản, có đầy đủ mà muốn giữ lại rồi đó, thì nó có cái hữu, là có nghĩa là nó muốn rằng mọi vật nó là phải còn tồn tại ngoài để cho nó giữ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đã thấy cái hữu đã phát sinh rồi, tất nhiên là coi cái sự sống này là bền chắc và không có muốn rời bỏ nó, gọi là cái hữu, cắt cái hữu. Nhưng mà rồi con người đến một cái giai đoạn là phải chết, bởi vì thân này là thân tứ đạo, do cái hợp lại của đất nước lửa gió, do đến một cái thời gian nào đó thì nó phải tan hoại. Khi mà nó tan hoại thì nó bắt đầu đến cái đời tương lai, nó luôn luôn là cái đời tương lai thì nó sanh trở lại. Quý vị vẫn còn nghiệp chúng sinh và vẫn còn cái sự yêu mến và luyến ái của cõi đời, thì chắc chắn rằng quý vị vẫn còn những cái nghiệp của phiền não lậu và cái nghiệp của chúng sinh lậu, do đó quý vị sẽ sanh trở lại. Khi mà đời tương lai thì cái chi 11 là sanh, tất nhiên là quý vị sẽ sanh trở lại để mà hướng, hay là quý vị sẽ trả những cái nghiệp của quý vị trong cái bước đường mà luân hồi quý vị đã giai cả, gọi là sanh. Rồi quý vị sanh rồi thì quý vị đến như thế nào, rồi lại tử, lại còn lại đến cái chết. Do đó 12 cái nhân duyên này, tức như là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và tử, nó luôn luôn là một cái sự chi phối của chúng sinh. Không phải chi phối ở trong cõi dục này, mà nó chi phối cả trong cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Bởi vậy một cái vị mà phá được cái vô thủy vô minh thì cái vị đó mới ra khỏi cái ba cái tâm giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn bằng không quý vị sẽ nắm cái 12 cái thứ cái y này mà quý vị luân hồi mãi trong cây lục đạo luân hồi. Các bậc duyên giác đã hiểu được cái điều này, do đó các ngài diệt, đầu tiên là các ngài diệt cái sự mà vô minh. Vô minh nó diệt thì nó duyên theo đó, vô minh nó không có thì cái hành nó sẽ không phát khởi. Cái hành mà nó không phát khởi rồi thì lấy cái gì để đi đầu thai, cái thức nó cũng bị diệt. Khi mà cái thức nó không có đầu thai thì làm gì có cái bào thai trong bụng mẹ, do đó cái danh sách nó phải diệt. Danh sách nó diệt thì cái kêu lục nhập nó phải diệt. Lục nhập nó diệt thì xúc diệt, thọ diệt, ái diệt, thủ diệt và hữu diệt. Do đó quý vị chỉ cần diệt một cái chi là cái vô thủy vô minh là quý vị sẽ không còn có cái sự mà đầu thai trở lại hay là nằm ở trong cái luân hồi sinh tử. Thì một cái vị mà tu theo nhập thập nhị nhân duyên mà khi mà chứng đắc đó, thì trong kinh Phật gọi là một cái vị duyên giác Phật. Rồi quý vị mà gọi là độc giác Phật thì cũng tu 12 nhân duyên. Nhưng mà những vị độc giác này còn gọi là độc thiện kỳ lân, có nghĩa là những vị này khi ra đời những cái Phật pháp nó không còn được cái trường tồn cho lắm. Các vị này do nhìn một cái chiếc lá vàng thôi, do nhìn những cái sự thay đổi của vô thường mà lũ ngộ được cái sinh tử và đó tu thì đắc vào trong cái độc giác Phật hay là độc giác thì độc thiện kỳ lân. Còn một vị duyên giác là ra đời gặp Đức Phật, nhưng mà nghe Phật giảng thập nhị nhân duyên, tu theo thập nhị nhân duyên, phá vỡ được cái vô thủy vô minh và đắc thành duyên giác đạo. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ thưa thầy, dạ thưa Phật. Nếu chúng sinh muốn tâm được tạo ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục và muốn cho thân được thanh tịnh, tôi ở trước người kia hiện ra tên phạm vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Nếu các chúng sinh muốn làm thêm chúa thống lĩnh chư thiên, tôi ở trước người kia hiện ra tên đích đế, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Ấy là Phật kinh thần đại sư.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý vị vừa nghe Chánh Minh đã đọc đó, nếu mà các hàng hữu học mà vào được cái chất không của tứ đế, và khi mà diệt được tu đạo đế mà đã vào được diệt đế, thì lúc đó cái thắng tính nó đã hiện viên mãn. Thắng tính có nghĩa là cái tâm mà vọng tưởng không còn nữa, nãy thầy giảng rồi đó. Thì tôi ở trước người kia hiện thân tham gia, cái thân tham gia đây quý vị nghe cái tham gia, nhưng mà thực sự là những vị mà thâm văn là những vị mà sư trong cái thời Đức Phật còn tại thế, nhờ nghe cái kim ngôn kim khẩu của Đức Phật giảng kinh pháp, quý vị là được một vị tu thanh pháp tứ đế mà quý vị vào trong cái đạo. Và các tứ đế mà khi tu mà đến viên mãn được các tứ đế thì đắc thành A La Hán quả, A Di Đà Phật. Như vậy thì tứ đế này là cái gì? Tứ đế tức nhiên là nó phát sinh là từ đầu tiên là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đây là những cái phương pháp mà của những hàng tham gian ở bên tiểu thừa thường thường tu. Và cái quả mà tu chứng về tứ đế mà cao nhất là quả tham gian A-la-hán, A-di Đà Phật. Nếu chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ dục và muốn cho thân được thanh tịnh, tôi ở trước người kia hiện thân phạm dương, vì họ thuyết pháp mà khiến cho giải thoát. Một chúng sinh nào mà đã lìa được cái sự dục của thế gian không còn đắm nhiễm cái dục của thế gian, kể cả cái dục của nam nữ. Thì một cái người như vậy thì tự nhiên cái thân nó được thanh tịnh. Cái thân mà khi đã được thanh tịnh thì cái thân nó sẽ lần lên, nó đắc vào trong cái cảnh thiền đầu tiên, là cảnh sơ thiền ở cõi trời sắc giới. Mà cảnh sơ thiền đầu tiên ở cõi trời sắc giới là cái người đó đã lìa được cái dục giới mới lên cái cảnh sơ thiền. Trong cái cảnh sơ thiền này, các chư thiên được gọi là phạm dương, bởi vì thân và tâm của họ rất là thanh sạch, họ không còn bị những cái phiền não của thế gian nó chi phối nữa, mà tâm họ hoàn toàn nằm ở trong cái thiền định sơ thiền. Những điều này gọi là phạm dương. Thì như vậy, khi mà một chúng sinh nào mà muốn thanh tâm được thanh tịnh, lìa bỏ khỏi dục mà tu, thì tất nhiên ngày Quán Thế Âm sẽ thể hiện ra cái tướng của phạm dương và thể hiện cái tướng thanh tịnh để mà độ thoát chúng sinh vật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng. Nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại đi khắp người phương, cứ ở chiếc người kia tìm ra thân tự tại thiên phương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn được thân tự tại bày đi trên hư không, tự ở chiếc người kia hiện ra thân đại tự thiên vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa nghe Chánh Minh đọc đó. Nếu có chúng sinh muốn làm thiên chúa thống lãnh chư thiên, tôi ở trước người kia hiện ra thân đế thích, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Cái gì mà thiên chúa mà ở bên cái đạo Phật mà gọi đó, tất nhiên là cái gì mà thiên đế ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Cái gì thiên đế ở cõi trời Đao Lợi Thiên Cung còn gọi là đức mà Kiều Thi Ca, tên của ngài gọi là Kiều Thi Ca, là thiên đế ở cõi trời. Ngài là một cái vị thiên vương cai quản 33 cõi trời, ngài gọi là một cái vị thiên đế. Như vậy thì một chúng sinh nào mà có cái tâm mà muốn sinh lên cái cõi dục giới của Đao Lợi Thiên Cung, thì lúc đó nếu mà ý mà ưa thích như vậy, mà trong tâm mà khởi lên cái niệm mà tu thân thiền, thì lúc đó ngài Quán Thế Âm ngài sẽ hiện ra cái thân đế thích. Tại vì cái người đó thích được sinh vào trong cái cõi Đao Lợi Thiên Cung, do đó Quán Thế Âm hiện cái thân đế thích là nó phù hợp vào trong cái cõi đó, mà để giúp cho cái hành giả đạt được như sau này. Và nếu có chúng sinh nào muốn thân được tự tại đi khắp mười phương, cứ ở trước người kia hiện ra thân tự tại thiên, vì họ mà thuyết pháp sẽ được thành tựu. Có những chúng sinh đó, khi mà họ tu đó, họ thích được làm những cái chi thiên đó, họ thích được tự tại đi đây đi đó, thành thông vãng đại. Thì những chúng sinh đó nếu mà tu mà muốn như vậy đó, thì ngài Quán Thế Âm sẽ thể hiện ra tự tại thiên. Ngài tự tại thiên tức như là chi thiên ở cõi trời thứ sáu khai quá tự tại. Tự tại thiên đây tức là chiên thiên của cõi trời thứ sáu ở trong cái thai quá tự tại thiên. Thầy nhắc lại là trong cái cõi trời dục giới sẽ có sáu cõi trời. Cái cõi đầu tiên là cái cõi trời tứ thiên, cõi trời là tứ thiên vương. Rồi cái cõi thứ nhì là cái cõi Đao Lợi Thiên Cung. Cái cõi trời thứ ba là trời Dạ Ma. Cõi trời thứ tư là Đâu Sức Đà Thiên. Cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên này thì nó có hai cái cung, một là nội cung và hai là ngoại cung. Cái nội cung đó thì hiện tại Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở, và ngoại cung là các chư thiên. Ở trên cái Đâu Sức Đà Thiên á thì là cõi trời Lạc Quá Thiên. Trên cái cõi trời Lạc Quá Thiên là cõi trời Tha Quá Tự Tại Thiên. Một cái vị thiên chủ ở trên đó thì gọi là Thiên Dương Ba Tuần, tất nhiên là Ma Ba Tuần mà ngày xưa lúc mà Đức Phật mà tu mà gần thành đạo. Cái vị Thiên Dương này đã đem những cái thiên ma đến mà phá đạo. Như vậy thì cái vị Tự Tại Thiên tức như là thiên thiên nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà vị Đại Tự Tại Thiên tức như là Thiên Dương, là Thiên Ma Ba Tuần. Quý vị mà muốn được tự tại thì cái cõi đó là cái cõi rất là tự tại. cái cõi trời này quý vị muốn đi đâu cũng được tùy ý, do đó gọi là tự tại thiên. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ. Nếu các chúng sinh muốn thống lĩnh vị thần của Đức Quệ Đức, tôi ở trước người kia hiện ra thân thiên đại tướng quân, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn xin nơi thiên cung sai khiến quỷ thần, tôi ở trước người kia hiện ra thân thái tử con của tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu.
A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy 32 ứng thân của Quán Thế Âm, mà người nào tu theo cái pháp Quán Âm như không, nếu mà đi đến cái chỗ đắc đắc đạo thì nhiều có 32 ứng thân hết. Thì tùy theo cái sự ước muốn của chúng sinh trong mười phương mà quý vị sẽ hiện thân ra để giúp đỡ chúng sinh đó. Thì trong kinh nói, nếu chúng sinh muốn thống lãnh vị thần cứu giúp cõi nước, tôi ở trước người kia hiện thân thiên đại tướng quân, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thường thường có những vị tu họ không muốn vào những cảnh giới cao, mà họ thích được thống lãnh các chư vị thần để mà họ đi tùng du ở trên hư không. Thì muốn thống lãnh chư vị thần thì có vị thiên đại tướng quân, có nghĩa là vị này nằm ở dưới quyền của tứ thiên vương. Vị này là có cái nhiệm vụ là giữ dắt tất cả những cái gì mà giả so, không thành giả so, đi trùng du khắp cây bốn phương trời để coi cái cổ tháp bà này. Nếu có chúng sinh muốn sinh nơi thiên cung khai khí ngũ thần, tôi ở trước người kia hiện thân thái tử con của tứ thiên vương, vì họ mà thuyết pháp khiến ra được thành tựu. Thì một vị thái tử con của tứ thiên vương, tất nhiên là Naka đó, quý vị nào đã có đọc truyện đó, Naka đó, thì đây là một cái vị thái tử Naka. Cái vị này là có cái thẩm quyền là coi hết tất cả các chư thiên chư thần chư quỷ ở trên cái cổ trời tứ thiên vương. Do đó cái phạm vi của vị thái tử này rất là lớn. Do đó những cái vị nào mà muốn rằng mình muốn sinh lên thiên cung và sai khiến những vị thần, thì lúc đó ngài Quán Thế Âm ngài sẽ hiện ra cái thân Naka thái tử con của thiên vương, để cho quý vị thấy được cái thân này, quý vị mến mộ thân này, và quý vị tiếp tục quý vị tu để quý vị thành tựu được cái bản nguyện của quý vị. Tại vì bản nguyện của quý vị chỉ muốn sinh vào trong cõi thiên cung và sai khiến những thần, mà cái bản nguyện đó thì nó phù hợp với thái tử Naka con của tứ thiên, con của thiên vương mô Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Thầy đạo Phật, vâng thưa thầy. Nếu các chúng sinh muốn làm gọi vua, xin lỗi, là vua gọi người, tôi ở trước người kia hiện ra hơn vua, vì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn làm chủ gia đình, nên tiến thế gian tính nguyện, tôi ở trước người kia hiện ra thân trưởng giả, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Hay là Phật, con kính thỉnh lễ.
Nam mô A Di Đà Phật. Có những gì đó khi mà họ quy y, họ thọ giới rồi, họ thấy rằng tất cả những chúng sinh ở cõi đời đau khổ, họ có ý nguyện phát tâm là một cái vị nhân vương. Nhân vương đây có nghĩa là vua ở cõi thế.
Thế khi gặp Phật đại sư sắc mắt của con được đợi đây, chúng con hãy nghe.
A Di Đà Phật, tôi nghe đã kia. Mô Phật cũng nghe cho thầy biết. A Di Đà Phật. Có những chúng sinh đó khi tu đó không có muốn được cảnh giới cao, mà muốn làm một cái vị nhân vương để chi, để giúp đỡ chúng sinh của ta bà này. Thì lúc đó vô cái tâm nguyện mà giúp đỡ chúng sinh như vậy, thành ra ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ứng thân rồi để mà giúp cho tâm nguyện nó được thành tựu. Và ngoài ra có những chúng sinh khi tu đó họ tâm nguyện ngũ giới, họ không có muốn tiến xa lên những cái cõi trời nữa, mà họ muốn trở lại để làm một cái gì mà trưởng giả, một cái gì giàu có, để chi, để có thể là vừa giúp đỡ cho thân thích của mình mà có thể giúp đỡ cho chúng sinh. Cái đó họ thích như vậy thì ngài Quán Thế Âm sẽ thể hiện cái thân chủ giả để cho thuyết pháp để cho họ được thành tựu. Rồi có những chúng sinh họ rất là thích về cái Phật pháp mà họ không muốn tu cao, cảnh giới của họ họ chỉ thích bàn luận, học Phật pháp để mà bàn luận, thì chúng sinh đó là thích cái thân cư sĩ. Khi mà thích cái thân cư sĩ rồi đó thì ngài Quán Thế Âm tùy theo duyên của chúng sinh nó thích mà thể hiện ra cái thân cư sĩ, vì họ thiết pháp để cho họ thành tựu theo cái sở thích của họ mô Phật. Như vậy thì quý vị thấy ứng thân này rất là quan trọng, mà tất cả những người nào tu về pháp Quán Âm duyên thân khi mà đắc quả đều đạt được cái 32 ứng thân này. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng, thưa thầy. Nếu các chúng sinh thích đàm luận những lời hay, giữ mình chân thật, tôi ở trước người kia thì ra thân cư sĩ, vì họ đã thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu các chúng sinh muốn trị quả nước, chia đón các bang các cấp, tôi ở trước người kia thì ra thân tệ quan, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Thầy là Phật Tăng, con kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tâm của chúng sinh ở trong cái thế giới mười phương không có đồng với nhau. Có nhiều vị thì muốn tu cao để đạt vào trong thánh vị, có những vị muốn tu để mà trở lại kinh văn thế giới. Thì nếu như vậy thì tùy theo ước nguyện của chúng sinh đó mà ứng thân của ngài Quán Thế Âm thể hiện ra. Chẳng hạn như có một cái chúng sinh nào tu quy tam bảo, giữ trì ngũ giới rồi, trong tâm ước nguyện rằng tôi muốn đời sau tôi trở lại để làm một cái vị tẩy quan, hầu mà đem cái sự hiểu biết của tôi dạy dỗ cho muôn dân. Thì lúc đó ngài Quán Thế Âm Bồ Tát theo cái nguyện lực của mình mà ngài thể hiện ra cái thân này và ngài thuyết pháp cho mình biết. Rồi nếu có chúng sinh nào, rồi thầy mời chánh tiếp tục.
Dạ thầy. Nếu các chúng sinh thích các tố Phật, tự mình biết tâm tâm giữ thân, tôi ở trước người kia hiện ra thân Bà La Môn, thì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai muốn học phép xuất gia, giữ các giới luật, tôi ở trước người kia hiện ra thân thì khưa, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật.
Thì cái sự ưa thích của chúng sinh nó không bằng. Có những chúng sinh khi mà tu họ thích về những cái số thực, hay là họ thích về những cái bối toán, hay là họ thích về những cái đàn tràng để làm lễ. Thì lúc đó Đức Quan Thế Âm sẽ thể hiện ra cái thân Bà La Môn, và đồng thời chỉ rõ cho họ những cái phương tiện mà để đạt được cái bổn nguyện. Thành ra những cái chúng sinh mà thích về thực số, thích về làm đàn tà, thích về làm những cái bối toán, thì sẽ đạt được cái ý nguyện là ngài Quán Thế Âm sẽ thể hiện vào trong cái thân Bà La Môn. Còn nếu mà người con trai nào là quý vị có thể thích học về cái pháp xuất gia, thì lúc đó quý vị sẽ thấy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát với cái thân của tỳ khưu tỳ kheo, tức như là một người tu xuất gia đã giữ 250 giới. Như vậy thì tất cả những sở cầu sở nguyện của chúng sinh khi mà phát ra thì nó nhập vào trong cái pháp giới tính, do đó những cái sở cầu và sở nguyện này nó đều được cái ứng thân của ngài Quán Thế Âm thể hiện ra trong những cái giấc mơ hoặc là trong cái thiền quán của quý vị, để giúp cho quý vị đạt được cái bổn nguyện của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng thầy. Nếu có người con gái muốn học phép xuất gia, vì cách giới cấm, tôi ở trước người kia hiện ra thân thì khu ni, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có người con trai thích giữ ngũ giới, tôi ở trước người kia hiện ra thân tư bà tắc, vì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật. Con kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở cổ đời này có những người con gái khi mà lớn lên họ không thích lập gia đình, họ muốn giữ cái thân tâm trong sạch và đồng thời họ muốn xuất gia. Do cái ý nguyện của những vị này muốn như vậy, thành ra cái ứng thân của Quán Thanh Bồ Tát sẽ hiện ra cái thân Tỳ Phu Ni. Tỳ Phu Ni là một cái vị mà người nữ xuất gia đi tu, họ 348 giới, gọi là một vị Tỳ Phu Ni. Thì cái người nữ nào mà có cái tâm muốn xuất gia thì Ngài Quán Thế Âm sẽ ứng thân vào trong cái thân Tỳ Phu Ni mà để độ gia. Còn những người con trai nào mà thích giữ ngũ giới, tất nhiên là U Bà Tắc là cư sĩ nam đó, thì Ngài Quán Thế Âm sẽ làm cho cái sở cầu của vị này như lý, sẽ hiện ra cái thân U Bà Tắc và hướng dẫn cho vị này thực hành năm cái giới thiết cánh mà không để phạm. Một cái người mà gọi là U Bà Tắc có nghĩa là giữ năm giới mà không phạm. Quý vị phạm một cái giới còn không có thể gọi cái danh xưng là U Bà Tắc. Như là Phật, thầy mời chúng mình tiếp tục.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu có người con gái từ xin lỗi con đã không nghe rồi. Nếu có người con gái lập thân cho nội chính để tu sửa nhà nước, tôi ở trước người kia thịt đa thân nữ chúa hay thân quốc phu nhân mệnh phụ đại gia, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh không phá nam căn, tôi ở trước người kia thịt đa thân gần nam, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Đây là Phật ta còn kinh thành lễ.
Nam mô A Di Đà Phật. Cũng như vậy, nếu mà có người con gái mà thích giữ được cái ngũ giới, có nghĩa là cái danh từ ngũ giới cho người nữ thì gọi cái danh xưng là U Bà Di, mà lại bên người nam thì gọi là U Bà Tắc, thì lúc đó Ngài Quán Thế Âm ứng thân sẽ thể hiện vào trong cái thân người nữ U Bà Di, và để làm cho bổn nguyện của người con gái mà thích giữ cái giới này nó được thành tựu. Và nếu có người con gái nào mà thích về tu sửa, có nghĩa là tu sửa nhà nước làm nội chánh, thì tôi ở trước người kia hiện ra thân nữ chúa hai thân quốc phu nhân mệnh phụ mà vì họ thiết pháp. Có những người đó khi mà họ tu đó, họ có những ước nguyện, họ thích làm chẳng hạn như là vợ của vua hoặc là vợ của tể quan, hay là họ muốn làm một cái nữ chúa, thì do cái bổn nguyện này mà họ quá thành thật, do đó họ nhập được vào ở trong cái pháp giới tính, thì lúc đó cái thân của nó thế anh là ứng thân, Ngài sẽ thể hiện vào trong cái thân người mà người con gái này thích, và đồng thời giải thiết cho cách nào, biết cách nào tu để mà khi mình trở lại thế gian này mình sẽ đạt được cái cú cách đó, mình sẽ đạt được cái sở nguyện của mình. Rồi mô Phật thầy mời chánh minh. Thì là con đọc ba phẩm đi, lần ba phần đó, thành ra cho nó dễ hơn, cho nó nhiều hơn.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu có người sư nữ thích thân sư nữ không cầu sự sanh bảo, tôi ở kiếp người kia hiện ra thân đoàn nữ, vì họ mà thích pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chư thiên muốn ra khỏi loài trời, tôi hiện ra thân chư thiên, vì họ mà thích pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có các con rồng muốn ra khỏi loài rồng, tôi hiện ra thân rồng, vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có những chúng sinh đó, nhất là người nam, có những người họ sinh ra đời họ muốn cái thân tâm của họ được trong sạch, do đó họ không muốn lập gia đình, vì vậy mà cái danh xưng của họ gọi là đồng nam, là những người mà không muốn lập gia đình. Còn nếu mà cái người mà xuất gia mà tu mà vẫn còn từ cha trẻ mà trở lên thì gọi là đồng tử, chẳng hạn như quý vị thấy trong kinh gọi là thiện tài đồng tử đó. Rồi có một cái danh xưng trong cái cuốn kinh nữa gọi là văn thù Bồ Tát, cũng là văn thù sư lợi đồng tử, là những cái vị mà xuất gia từ thở bé thơ cho đến khi mà lớn lên vẫn giữ thân tâm trong sạch như vậy, thì gọi cái danh xưng cho người xuất gia là đồng tử. Còn cái người mà ở tại gia thì gọi là đồng nam. Rồi những người có những người con gái họ muốn giữ cái sự thân tâm sạch trinh bạch thì gọi là đồng nữ. À, thì nếu mà quý vị muốn như thế nào thì ngài ứng thân của 32 ứng thân của Quán Thế Âm tùy theo cái ý nguyện của quý vị mà sẽ giúp đỡ để cho tất cả đều được thành tựu như ý muốn. Rồi có những chư thiên thì họ ở trong cái cõi trời, biết là ở những cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới, cái tuổi thọ là dài lắm, dài vô cùng tận. Do đó những cái vị Bồ Tát họ không có thích được vào ở trong những cái cảnh trời này. Bởi vì
A Di Đà Phật, để chúng con hãy nghe đi.
A Di Đà Phật, nghe nghe lại kia. Cái máy của thầy lúc thì nó nghe được lúc không? Các vị Bồ Tát á, các ngài sợ sinh lên trong những cái cảnh mà chư thiên á. Bởi vì những cảnh này là những cảnh hưởng phước. Các ngài thích là thích vào những cái cảnh ta bà để mà độ sinh. Bởi vì cái sở nguyện các ngài là cái sở nguyện độ sinh, độ chúng sinh. Do đó nếu mà các chư thiên mà họ không còn thích ở trong cái cung trời của họ nữa thì lúc đó họ cầu nguyện, do cái sự cầu nguyện của họ họ được vào trong cái vô pháp giới tính của Quan Âm, thì tất nhiên ngài Quan Âm hiện thân giúp đỡ cho họ ra khỏi lòng lầu chư thiên. Và đồng thời có những con rồng, cái lò rồng đó, cái lò rồng nó có cái phước của nó đó, thì nó rất là nhiều, nhưng mà cái đức thì nó thua cái nhân loại. Cái trí huệ rồng nó cũng không có. Nó xét về rồng thì nó có thần thông, nó có thể làm mưa làm gió, nhưng mà xét về cái trí huệ thì rồng thua cái loài người nhiều lắm, thua xa lắm. Do đó có những loài thần họ thích sau khi bỏ cái thân rồng họ trở về cái thân của chúng sinh, là thân của nhân loại. Bởi vì mang cái thân nhân loại là một cái thân, có thể nói là trong kinh nói là một cái thân đầy đủ viên mãn để có thể tu trở thành một cái đức Phật trong hiện kiếp. Do đó chúng sinh mà cũng vậy, họ rất là mê thích cái thân người. Như vậy mà những người được thân người không tu là cái sự kém phước vô cùng tận. Đó là thầy nói thật đó. Trong kinh sách ta nói thân người khó được, mà được rồi mà không tu để cho nó bị vô thường, nó cuốn trôi. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng, thưa thầy. Nếu có việc xa muốn thoát khỏi loài này, tôi ở trước họ hiện ra thân việc xa vì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có cả thất bà muốn thoát khỏi loài này, tôi ở trước họ hiện ra thân cả thất bà vì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Atula muốn thoát khỏi loài này, tôi ở trước họ hiện ra thân Atula vì họ là thuyết pháp khiến cho được thành tựu. A Di Đà Phật, con kính xin đại đức.
A Di Đà Phật, quý vị thường thường nghe trong kinh sách gọi là Việt So. Thì Việt So là dưới cái quyền thống lãnh của vị Thiên Đại Tướng Quân, có nghĩa là nằm ở trong cái khỏi trời tướng Thiên Dương. Quý vị Việt So này là có cái phần sự là đi tuần du ở trong cái bầu vũ trụ của thế gian, và có những cái vị Việt So mà có thể làm ở dưới biển để đi tuần du ở biển. Có hai loại, một loại là không hành Việt So và một cái loại là ở dưới biển thủy hành Việt So. Thì nếu mà những vị Việt So nào mà họ thích, nghĩa là không có thích ở trong cái loại Việt So nữa, họ muốn tiến hóa cao hơn, thì lúc đó ngài Quan Thế Âm ngài sẽ thể hiện vào ở trong cái tướng này để họ thuyết pháp, để giúp cho cái vị này họ bỏ được cái thân này, họ không thích Việt So nữa, họ có thể tiến hóa cao hơn, có thể họ muốn trở về nhân loại để họ tu chẳng hạn như đó. Rồi nếu có loài mà càng thất bại A Càng Phát Bà đây là cái danh xưng nó rất là đặc biệt. Đây là trong cái mà các loại vị thành gia hộ những người tu nằm ở trong cái Thiên Long Bát Bộ. A Càng Phát Bà đây là một cái vị mà xưa là Hương Thành. Cái vị này thì ở trên cái cung trời Đau Lợi. Vị này thì có cái phận sự là soạn những cái nhạc để mà cho Ngài Đế Thích được nghe những âm nhạc này. Vị Càng Phát Bà gọi là nhạc sĩ đó nha. Ở thế gian mình gọi nhạc sĩ đó là ở trên cung trời gọi Càng Phát Bà là vị Hương Thành, là nhạc sĩ của trời. Như vậy rồi thầy giảng việc cho Càng Phát Bà và việc cho A-tu-la. Rồi A-tu-la này cũng vậy. A-tu-la thì cái phước của nó thì với cõi trời Đau Lợi bằng nhau. Một vị thiên đế ở cõi trời và một vị A-tu-la vương, cái phước bằng nhau, nhưng mà cái đức của A-tu-la không bằng vị thiên đế. Do đó một vị A-tu-la thường thường là họ sống ở trong cái những cái hang động, ở trong những đồi núi. Và những cái loài mà thấp hơn nữa đó thì họ sống ở dưới đáy biển, rất là tội nghiệp. Do đó mà họ muốn sinh trở lại loài người, hoặc là họ muốn sinh lên cõi trời, thì họ cầu nguyện. Do sự cầu nguyện của họ khẩn yếu, và họ nhập được vào trong cái tâm thật sự vắng lặng cầu nguyện, thì nó nhập vào trong pháp giới tính. Do đó ứng thành quán sang Bồ Tát, Ngài nghe. Bởi vì Ngài tu nghĩ chăng là mỗi chính sinh cầu nguyện Ngài được nghe hết. Do đó Ngài sẽ thể hiện cái tướng A-tu-la, hoặc là tướng Càng Phát Bà, hoặc là tướng Dạ So, để mà giúp cho những cái vị vĩ thần này thoát lọt khỏi lời của mình mà mình đang mang. Mô Phật rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Dạ vâng thưa thầy. Nếu có thể Nana muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ dịch ra thân khẩn Nana vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có Mahu La Già bấm pháp khỏi loài mình, tôi ở trước họ dịch ra thân Ma Hô La Già vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Nếu có chúng sinh thích làm người tu cho được thân người, tôi hiện ra thân người vì họ mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu. Em đi Phật ra không kính thịnh đế.
Em đi ra Phật có 13 cái 32 ứng thân này thì hiện vào cái muôn loài. Vì vậy mà trong kinh mới mô tả tất cả loài mà cái ba ứng thân này thì hiện giờ. Hồi nãy thầy giảng Càng Phát Bà là một cái hương thần nhạc sĩ ở cổ trời Đau Lợi, thì bây giờ Khẩn Na La. Khẩn Na La này giống như là ca sĩ ở thế gian này. Thì cái vị Càng Phát Bà có nhiệm vụ là soạn ra những cái nhạc, và cái vị Khẩn Na La này là cái vị này phải có nhiệm vụ là ca. Cái vị này thì coi như là nửa cái thân người mà nửa cái thân phi nha, tức là Khẩn Na La. Nhưng mà cái vị này có một cái âm thanh nó rất là hay, nó rất là trong suốt. Cái vị Khẩn Na La này là một cái vị mà ca sĩ mà Đức Đế Thích cõi trời Đau Lợi rất là thích. Cái Khẩn Na La này có cái giọng mà nó thanh thoát giống như là con chim mà ca lăng thì dài, ca lăng thì dài, cái tiếng rất là thanh thoát. Thì cái vị này ca cũng như vậy. Quý vị mà nghe một cái vị mà ca sĩ ở cõi trời Đau Lợi ca rồi đó, quý vị sẽ thấy rằng mình không còn muốn cảnh nhân gian nữa, bởi vì cái tiếng của nó di diệu vô cùng thật. Cái âm thanh nó có tuyệt vời, cái Khẩn Na La. Rồi bây giờ thầy nói đến cái loài mà Ma Hô La Già. Ma Hô La Già là một cái loại mãng xà dương, những con rắn mà khi mà nó về già rồi đó, nó bắt đầu nó không có ăn những cái thú nhỏ nữa. Thường thường thì rắn ăn gì? Rắn ăn những chuột, những thỏ, những cái loài cái súc vật nhỏ. Nhưng mà mãng xà dương khi mà nó tu đó, nó sẽ không có ăn những loài đó nữa, mà nó ăn rễ cây. Nó ăn rễ cây nó sống, và đồng thời nó cũng xa rời luôn cái sự dâm dục. Do nó xa rời được cái sự dâm dục mà cái tinh khí của nó tạo thành cái duyên ngọc chết, nó nằm ở giữa đỉnh đầu. Và khi mà nó chết thì nó đọa vào trong cái loài Ma Hô La Già, tức như là cái loài mãng xà dương. Đây là những cái loại vĩ thần trong cái Thiên Long Bát Bộ mà thường hộ pháp cho tất cả những chư tăng cũng như cư sĩ nào giữ giới trong sạch thật trong sạch để mà không. Rồi có những chúng sinh thích làm thân người thì sẽ được ngày quán tha thể hiện vào trong cái thân người để mà hóa độ cho được đầy đủ cái cơ duyên và được đầy đủ cái sở nguyện của mình. Mô Phật là thầy mời chánh minh tiếp tục.
Dạ vâng thưa thầy, nếu có loài siêu nhân hoặc có hình hoặc không hình hoặc có tưởng hoặc không tưởng muốn thoát khỏi loài mình, tôi ở trước họ hiện ra cái thân như họ, vì họ là thuyết pháp khiến cho được hiện tượng ấy gọi là 32 ấn thân diệu tịnh vào các loài nước. Những thân ấy đều do vô các điều lực của văn thân văn tu tâm nguyện mà tự tại thành tựu. Chỉ ba, do đi ngưỡng bố thí về 14 công đức vô ý A Di Đà Phật là cái thân này.
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, thưa thầy con nghe, chúng con hết nghe rồi thưa thầy.
A Di Đà Phật nghe lại chưa? A Di Đà Phật. Có những chúng sinh thuộc về loài siêu nhân, có nghĩa là không có hình tướng. Những cái loài này thì thường thường ở những cõi sắc giới hoặc là vô sắc giới, hoặc là có những chúng sinh ở loài vô tưởng, chẳng hạn như là cõi trời vô tưởng. Những chúng sinh này nhiều khi muốn tu để mà thoát khỏi cái cảnh giới mà những cảnh giới này sống dai, sống rất là dai. Cái thời gian nó vô cùng tận, thành ra họ muốn làm một cái gì đó để họ được tu học nó thăng tiến hơn. Do đó họ cầu nguyện, và trong khi họ cầu nguyện thì cái tâm của họ gặp được di pháp di tính. Do đó nó cảm đến cái ứng thân của quán tham bồ tát đến để mà giúp cho họ đạt được cái sở nguyện. Như vậy thì 32 ứng thân này thầy đã giảng xong. Và tất cả quý vị có mặt trong luôn, người nào mà tu quán âm duyên thông mà vào được ở trong cái dòng duyên thông tâm nguyện này thì quý vị sẽ đạt được 32 ứng thân giống như là quan tham bồ tát đã đạt được. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.